là thiệt.
Cho nên gọi là kiến nhất xứ trụ địa, bởi nghe chấp thân thiệt cho nên mình ưa cái quả dục thì gọi đó là dục ái trụ địa. Mình ưa sanh quả sắc là sắc ái trụ địa, ưa sanh quả các quả trời vô sắc gọi là hữu ái trụ địa. Như vậy thì cái phân ly, sự phân ly của những cái đó, tức là mình lìa được những cái đó, nó khác hơn cái lìa của cái vô minh trụ địa. Vì cái vô minh trụ địa này chỉ có trí Phật mới đoạn được, mới dứt được, mới lìa được. Còn trí A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát chưa có đoạn được, chưa có lìa được nó. Bởi vì sao? Vì A-la-hán, Bích Chi Phật đoạn trừ bốn thứ trụ địa, nhưng không tột cùng vô lậu, không được sức tự tại, cũng không chứng được chỗ không tổ cùng vô lậu, đó là vô minh trụ địa. À, bởi vì các cái vị A La Hán, Bích Chi Phật cho tới Bồ Tát, các ngài đoạn được các cái thứ trụ địa trước á, bốn thứ trụ địa trước, nhưng mà chưa đoạn được cái vô minh trụ địa, phải không? Bởi chưa đoạn được cái vô minh trụ địa cho nên các ngài chưa có tột được. Thưa Thế Tôn, A La Hán, Bích Chi Phật và tối hậu thân Bồ Tát còn bị vô minh trụ địa ngăn che, nên đối với tất cả pháp không thấu triệt, không giác ngộ. Do không thấy biết tỏ rõ thấu suốt ấy, nên đối với cái phải đoạn trừ không đoạn trừ được, không lốt ráo được. Do không đoạn được nên gọi là hữu dư quá giải thoát, chứ không phải ly nhất thiết quá giải thoát. Cái chữ hữu duy quá, hữu duy quá giải thoát, chữ quá này là lỗi, tức là còn cái lỗi thừa mà giải thoát, chứ không phải lìa tất cả lỗi mà giải thoát. Còn cái lỗi thừa mà được giải thoát, chứ không phải tất hết tất cả lỗi mà giải thoát. Cái lỗi thừa là gì? Là vô minh trụ địa còn à, cho nên nó còn cái lỗi thừa mà giải thoát, gọi là hữu dư thanh tịnh, tức là thanh tịnh còn cái thừa chứ chưa phải thanh tịnh trọn vẹn, chứ không phải nhất thiết thanh tịnh. Gọi là thành tựu hữu dư công đức, chứ không phải là nhất thiết công đức. Hiểu một chữ thì mấy chữ kia quý vị hiểu. Do chỉ mới thành tựu hữu dư giải thoát, hữu dư thanh tịnh, hữu dư công đức, nên chỉ mới biết cái khổ hữu dư, đoạn cái tập hữu dư, chính cái việc hữu dư, tu cái đạo hữu dư. Như thế gọi là được thiểu phần niết bàn. Được thiểu phần niết bàn gọi là hướng niết bàn giới, chứ chưa phải đạt được niết bàn đó hả? Mới gọi là hướng niết bàn giới thôi, tức là hướng tới cái cõi niết bàn hay là cái cảnh giới niết bàn, chứ chưa phải hoàn toàn an trụ niết bàn đó. Như vậy thì quý vị mới thấy mỗi bên nó khác nhau đó. Nếu biết tất cả khổ, đoạn tất cả tập, chính tất cả diệt, tu tất cả đạo, thì trong thế gian vô thường hoại, vô thường bệnh, được thường trú niết bàn. Trong thế gian không nơi che chở, không nơi nương tựa, làm nơi che chở nương tựa cho thế gian. Ở đây có cái chữ tu tất cả đạo, thì trong thế gian vô thường hoại, vô thường bệnh. Cái gì gọi là vô thường hoại, cái gì gọi là vô thường bệnh? Cái phần đoạn sinh tử gọi là vô thường hoại, cái biện biến dịch sinh tử gọi là vô thường bệnh. À, cái vô thường bệnh thì vô thường hoại vậy. Bởi những cái đó hết cho nên ngài mới thường trú niết bàn. À, trong thế gian này không có ai che chở thì các ngài che chở cho, làm chỗ nương tựa che chở cho tất cả thế gian. Bởi vì sao? Vì pháp không ưu liệt nên được niết bàn, trí tuệ bình đẳng nên được niết bàn, giải thoát bình đẳng nên được niết bàn, thanh tịnh bình đẳng nên được niết bàn. Cho nên niết bàn chỉ có một vị bình đẳng, đó là vị giải thoát. À, như vậy thì quý vị mới thấy, nếu còn là Bích Chi Phật, còn là A La Hán thì cái đó bình đẳng chưa. Rồi còn Bồ Tát thì Bồ Tát còn địa này địa khác cũng là chưa bình đẳng, chỉ đến Phật ấy, thì chỗ đó mới là một vị bình đẳng, không còn sai biệt. không còn khác nữa. Ai tu tới đó cũng gọi là Phật thôi, chứ không còn cái gì sai biệt. Còn những cái vị trước thì vị A-la-hán thì khác với Bích Chi Phật, Bích Chi Phật khác với Bồ Tát, Bồ Tát khác nhau sơ địa khác nhị địa, nhị địa khác tam địa. Như vậy thì chưa phải là cái chỗ tột cùng bình đẳng. Bởi chưa phải tột cùng bình đẳng cho nên chưa phải là một vị giải thoát. Thưa Thế Tôn, nếu vô minh trụ địa không đoạn, đoạn không gốc ráo thì không được cái nhất vị bình đẳng là vị giải thoát vô minh. À, thành ra đến mà đoạn dứt được cái vô minh trụ địa đó thì mới gọi là được nhất vị bình đẳng. Mà nhất vị bình đẳng đó mới gọi là giải thoát bình đẳng. Bởi vì sao? Vì vô minh trụ địa không đoạn, không đoạn rốt ráo tức là không đoạn được, không rốt ráo được, các pháp phải đoạn nhiều hơn số các sông Hằng. Bởi không đoạn được, các pháp phải đoạn nhiều hơn số các sông Hằng, nên đối với tất cả pháp nhiều hơn số các sông Hằng, cần phải đạt thì không đạt được, cần phải chứng thì không thể chứng được chứng. Cho nên vô minh trụ địa tích tụ sinh ra tất cả tu đạo đoạn phiền não, thượng phiền não. Bởi vì mình chưa có đoạn được vô minh trụ địa, bởi chưa đoạn được vô minh trụ địa cho nên các pháp mình chưa được rốt ráo, những cái pháp phiền não nhiều số các sông Hằng mình chưa dứt sạch. Mà chưa dứt sạch cho nên những cái chỗ đạt được, cái quả vị đạt được đó, mình cũng chưa đạt đến chỗ cứu kính. Rồi cái vô minh trụ địa đó là chỗ tích tụ mà sanh ra tất cả cái tu đạo đoạn phiền não và thượng phiền não. Bởi vì do cái vô minh trụ địa mà mới có cái ý sanh thân, phải không? Từ cái ý sanh thân đó mới khởi cái quán chiếu tu để đoạn phiền não. Vì vậy mà nói từ cái vô minh trụ địa tích tụ mà sanh ra tất cả cái tu đoạn phiền não. Thì đây đoạn như thế nào? Vô minh trụ địa kia sinh ra tâm thượng phiền não, chỉ thượng phiền não, quán thượng phiền não, thiền thượng phiền não, chính thụ tức là chánh định đó, thượng phiền não, phương tiện thượng phiền não, phương tiện tức là tinh tấn, trí thượng phiền não, quả thượng phiền não, đắc thượng phiền não, lực thượng phiền não, vô úy thượng phiền não. Những cái đó đều cái nào cũng có chữ phiền não trong đó hết, phải không? Tại sao nào là chỉ, quán, thiền, định, tinh tấn, trí tuệ, rồi đắc, rồi lực mà đều gọi là phiền não hết? Bởi vì những cái đó đều y cứ của vô minh trụ địa mà khởi quán, khởi tu, cho nên nó còn nằm ở trong cái loại phiền não, phải không? Cũng như mình bây giờ mình tu lên, thiền có phải thiền phiền não không? Định phải định phiền não không? Bây giờ chưa có hết vô minh trụ địa cho nên cái nào nó cũng nằm ở trong các cái phiền não chưa có hết. Nhưng mà nhờ khởi quán như vậy cho nên gỡ được những cái phiền não to thô ở ngoài, rồi từ từ mới đi tới cái ở trong. Tất cả những thượng phiền não nhiều hơn số các thông hằng này hằng ấy, trí bồ đề của Phật của Như Lai đoạn trừ hết. Tất cả đều từ vô minh trụ địa kiến lập. Tất cả thượng phiền não khởi lên đều nhân vô minh trụ địa duyên, duyên vô minh trụ địa mà ra cả. Thì như vậy để thấy rằng cái vô minh trụ địa đó là cái chỗ tựa của thượng phiền não, và khởi phiền thượng phiền não khởi lên thì tất cả những phiền não nó dấy lên được đều gốc từ cái vô minh trụ địa mà ra. Thì chúng ta thấy hai trường hợp. Trường hợp là cái vô minh chấp thân này, rồi trường hợp thứ hai là cái vô minh chấp cái ý sanh thân. Thì cái vô minh chấp thân này của chúng ta đó, thì quý vị thấy mọi cái phiền não có phải từ thân này mà ra không? Từ chấp thân mà ra không? Mình người ta xúc phạm tới cái danh dự của mình, danh dự mình có phải là thân mình không? Danh dự có phải từ thân mà ra không? Để xúc phạm tới của cải của mình có phải từ mình mà ra không? Như vậy thì tất cả cái
mà phiền não đó đều gốc từ cái chấp ngã này mà ra. À, thì chấp ngã là cái ngã phần đoạn thì nó sanh các thứ phiền thượng phiền não. Còn chấp ngã mà ngã biến dịch đó, tức là chấp mình chứng cái này, mình chứng cái kia, còn có chỗ sở chứng sở đắc đó, thì cái ngã đó gọi là biến dịch sinh tử, thì đó là cái vô minh trụ địa. À, thì bây giờ mình mà cái vô minh chấp phần đoạn sinh tử mình được cạn chưa, kiệt hết chưa? Cái này mà cái bộ nó phần chương của lung lai chưa có nào đúng, phải không? Huống nữa là cái vô minh trụ địa. Bởi vậy cho nên mình thèm khát chứng được ý thanh thân, chứng được cái này, chứng được cái kia, phải không? Được cái đó là toại nguyện, là mãn ý rồi. Bởi vậy cho nên A-la-hán là khi nhập niết bàn, cái tự mãn ý cho đó là đủ đó, thì đó là còn cái vô minh trụ địa, cũng còn là cái ngã tế nhị ở trong, chứ không phải là hết. Thưa Thế Tôn, từ nơi đó khởi lên các phiền não, tâm sát na duyên cảnh, thì phiền não sát na tương ưng. À, bởi vì có cái khởi lên các phiền não, bởi khởi các phiền não cho nên tâm mới dấy lên tình niệm, rồi duyên theo cái cảnh, mà chấp theo cảnh, mà thành ra đủ thứ chuyện. Thưa Thế Tôn, tâm không tương ứng với vô thủy vô minh trụ địa. Thưa Thế Tôn, nếu các pháp mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ còn nhiều hơn số các sông Hằng, thì tất cả các pháp ấy đều do vô minh trụ địa duy trì và kiến lập. À, như vậy thì các cái pháp phiền não Phật đoạn nhiều hơn số các sông Hằng đó, những cái đó gốc từ vô minh trụ địa mà ra hết. Ví như tất cả mọi hạt giống đều từ đất sinh ra, kiến lập và tăng trưởng. Nếu đất bị hủy hoại, chúng cũng sẽ bị hủy hoại theo. Cũng thế, các pháp mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ nhiều hơn số các sông Hằng ấy, tất cả đều từ vô minh trụ địa sinh ra, kiến lập và tăng trưởng. Nếu vô minh trụ địa đoạn được, thì các pháp nhiều hơn số các sông Hằng mà trí bồ đề của Như Lai đoạn trừ kia cũng đoạn diệt theo. Như vậy thì chỉ cần đoạn cho vô minh trụ địa, thì tất cả cái thứ kia, tất cả thứ phiền não như các sông Hằng cũng nó bị hoại diệt luôn, không còn nữa. Như thế là đoạn hết tất cả phiền não, thượng phiền não. Đối với tất cả các pháp sở đắc của Như Lai nhiều hơn số các sông Hằng được thông đạt, vô ngại tất cả tri kiến, lìa tất cả lỗi lầm, được tất cả công đức, tự tại như pháp vương, pháp chủ, bước lên địa vị tự tại đối với tất cả pháp. À, bởi vì Như Lai đoạn được cái vô minh trụ địa phiền não, cho nên tất cả phiền não đều đoạn được. Bởi tất cả phiền não đoạn được, cho nên Ngài thông đạt, vô ngại, lìa tất cả lỗi lầm, vân vân. Ngài tự tại như ông vua, nghĩa là tiến lên cái ngôi vị tự tại. Như Lai ứng tính đẳng giác là bậc nói lên tiếng nói chân thật không sợ hãi, như tiếng sư tử gióng rằng: đời ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, thông thọ hậu hữu. Đó là bốn cái trí mà hồi nãy nói, bốn trí đó ở A La Hán chưa có cùng tột đó. A La Hán cũng nói đời ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thanh sao, không còn thọ hậu hữu đó, tức là thanh sao. Thì A La Hán cũng thấy như vậy, nhưng mà thấy vậy chỉ thấy được thân cái trên cái thân phần đoạn sanh tử thôi, phải không? Còn Phật nói thấy như vậy đó là thấy tột cùng cả cái thân biến dịch sanh tử nữa. Bởi vì tới Phật không còn cái chỗ nào để tiến lên nữa, thì đâu còn đổi thai, không đổi thai cho nên gọi là không biến dịch. À, như vậy thì lời Phật nói đó mới đúng là tiếng sư tử gióng, mới là rốt ráo. À, cho nên Thế Tôn đã dùng tiếng sống của con sư tử y theo ý nghĩa rốt ráo mà nói thẳng như vậy. Thưa Thế Tôn, có hai loại bất thụ hậu hữu trí, nghĩa là Như Lai là bậc vô thượng điều ngự hàng phục bốn ma, ra khỏi tất cả thế gian, được tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng, được pháp thanh không thể nghĩ bàn, trong tất cả các bậc trí bát nhã được pháp tự tại vô ngại, không còn bậc nào cao hơn phải làm, không còn địa vị nào cao hơn để đạt tới. Mười lực dũng mãnh bước lên địa vị đệ nhất vô thượng quý. Tất cả trí bát nhã, trí quán vô ngại không do ai khác, đó là bất thụ hậu hữu, trí quyết định đạo lý chân thật như tiếng đóng con sư tử. Như vậy thì ở đây nói Đức Phật Ngài không thọ cái thân sao đó là do Ngài đã điều phục được bốn thứ ma. Bốn thứ ma là gì? Một là gì ma? Không biết cái danh từ bốn ma nữa. Một là thiên ma, hai là tử ma, ba là ấm ma, bốn là phiền não ma. Nhớ bốn thứ ma đó. Thêm nhiều khi dốt quá. Thiên ma, tử ma, ấm ma, phiền não ma. Bốn thứ ma ta đều đạt được hết. Ngũ ấm ma đó, như thân mình đưa mang đây thuộc về ngũ ấm ma đó. Hay là khi mình tu để phá trừ ngũ ấm ma đó, tức là phá cái thân ngũ ấm chứ gì hết. Đức Phật Ngài đã điều ngự được bốn ma rồi, ra khỏi tất cả thế gian nè, được tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng, được pháp thân không thể nghĩ bàn. Đó, Ngài sống với pháp thân. Trong tất cả các bậc trí bát nhã thì Ngài là tự tại vô ngại, không còn có bậc nào cao hơn nữa, không còn địa vị nào cao hơn nữa. Ngài được mười lực nè, rồi bốn được đệ nhất vô thượng quý nhân dân. Thì những cái đó là những cái danh từ chuyên môn. Vì vậy cho nên thấy rằng Đức Phật là cao tột, không còn có cái bậc nào trên để mà phải tiến, không còn cái phiền não nào để mà trừ nữa. Vì vậy mà nói là Ngài nói ra như tiếng giống sư tử. Thưa Thế Tôn, A-la-hán Bích Chi Phật khi vượt qua nỗi sợ hãi của sinh tử, theo cấp độ được cái vui giải thoát, xin ý tưởng cứu cánh rằng ta đã lìa khỏi nỗi sợ hãi của sinh tử, không còn chịu nỗi khổ sinh tử. Như vậy thì đây mới chỉ A-la-hán thì Ngài, thì các Ngài vượt qua khỏi cái sợ hãi sinh tử của phần đạo sinh tử rồi. Rồi các Ngài tưởng như vậy đó là giải thoát, rồi tưởng rằng mình là cứu kính, nói rằng ta đã lìa khỏi nỗi sợ hãi của sinh tử, không còn chịu sinh tử nữa. Nhưng mà vậy đó là các Ngài chưa có thấy tột đó. Thưa Thế Tôn, A-la-hán Bích Chi Phật khi quán sát được quán trí bất thọ hậu hữu, niết bàn an nghỉ cao tột, cho đó là các Ngài đã được niết bàn cao tột rồi. Thưa Thế Tôn, A-la-hán Bích Chi Phật kia ở địa vị mới đạt được, không ngu muội đối với pháp sở đắc, thấy không do ai khác, và cũng tự biết rằng được địa vị hữu dư, thì chắc chắn sẽ được A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, tức là được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây nói rằng nếu A La Hán Bích Chi Phật khi mà đạt được cái quả A La Hán Bích Chi Phật rồi, ngang đó nếu không ngu muội đối với pháp sở đắc, tức là không còn lầm cái pháp mình được, cho đó là cứu kính, biết nó là hữu dư, tức là cái này còn tạm bợ chưa phải cứu kính, thì các Ngài sẽ tiến lên. Thì cái đó gọi là lợi A-la-hán. Nếu tiến lên tu nữa thì các Ngài sẽ đến cái quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu ngang đó mà các Ngài lầm cho cái pháp mình được là cứu kính rồi, viên mãn rồi, các Ngài an trụ đó thì gọi là ngu muội, gọi là ngu pháp thanh văn đó, thì các Ngài đó thì chịu chìm ở trong cái niết bàn của A-la-hán, không bao giờ vươn lên được. Như vậy cho nên ở đây nói là không ngu muội đối với pháp sở đắc đó, thấy không do ai khác, và cũng tự biết rằng được địa vị hữu dư, cái địa vị mình nó còn thừa chứ chưa phải là cứu kính, thì như vậy các Ngài sẽ tiến lên. Bởi vì sao? Vì thanh văn duyên giác thừa đều nhập vào đại thừa, đại thừa tức Phật thừa. Đó, thì mấy chú mới thấy rõ ràng đây nói quả là giống như kinh Pháp Hoa, phải không? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa đều vào đại thừa, mà đại thừa tức là Phật thừa, không có hai. Cho nên tam thừa tức là nhất thừa, được nhất thừa là được A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng giác là Phật đó. A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề tức cảnh giới Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn tức Như Lai Pháp Thân. Như vậy thì đó là thể nhập được Pháp Thân. Được Pháp Thân cứu cánh thì được nhất thừa cứu cánh, không khác Như Lai, không khác Pháp Thân. Như Như Lai tức Pháp Thân. Được Pháp Thân cứu kính thì cứu cánh được nhất thừa, cứu cánh tức là vô biên bất đoạn. Đến thể nhập được Pháp Thân rồi thì đó gọi là cứu cánh nhất thừa. Và thể nhập được Pháp Thân rồi, đó mới là vô biên, đó mới là bất đoạn, tức là không còn ngần mé, không còn giới hạn, không còn có thể bị có cái thời gian chi phối nữa, cho nên gọi là bất đoạn. Thưa Thế Tôn, Như Lai thường trú vô hạn thời gian, Như Lai ứng chánh đẳng giác về sau cũng thường trú như vậy. Như Lai tâm đại bi vô hạn, hạnh an quý chúng thế gian cũng vô hạn. Đại bi vô hạn, an quý thế gian vô hạn. Nói thế tức khéo ca ngợi công đức Như Lai. Như vậy thì Như Lai đây là chỉ cho Như Lai Pháp Thân, mà Như Lai Pháp Thân cho nên không còn bị cái thời gian chi phối, phải là thường trú vô hạn thời gian. Mà Như Lai Pháp Thân đây thường trú như vậy, Như Lai Pháp Thân đây là đại bi, Như Lai Pháp Thân đây là cứu khổ chúng sinh, thì như vậy mình nói như vậy đó là mình khen ngợi Đức Phật đúng với cái ý nghĩa khen ngợi. Nếu lại nói Như Lai là pháp vô tận, là pháp thường trú, là nơi cho tất cả thế gian quy y, nói thế cũng là khéo ca ngợi công đức Như Lai. Bởi vì pháp thân là bất sanh bất diệt cho nên gọi là vô tận, pháp thân là bất sanh bất diệt cho nên gọi là thường trú. Còn nếu Đức Phật ở Ấn Độ thì ngài có 80 tuổi rồi diệt, cho nên ngài không phải là vô tận, không phải là thường trú. Mà chính cái Như Lai pháp thân vô tận thường trú này mới là cái chỗ để cho thế gian quy y. Nói thế cũng là khéo ca ngợi, mình nói được như vậy đó là ca ngợi Như Lai. Cho nên đối với thế gian chưa được độ thoát, đối với thế gian không nơi nương tựa, cho đến tột cùng vĩ lai, bằng bậc hằng làm nơi quy y vô tận, làm bậc thường trú quy y, gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là pháp thân Phật. Ở đây nói thế gian là chỉ thế gian nào? Thế gian có mấy thứ? Cái gì thế gian? Hữu tình thế gian, gì thế gian nữa?